This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo Dũng rất là khỏe. Bà khỏe không? Có chuẩn bị cái long weekend đi đâu chưa?
Dạ, chuẩn bị, không dám chuẩn bị. Anh Tiến Dũng ơi, muốn đi mà mua, chẳng lẽ đi bằng xe đạp hoặc đi bộ, tại xăng bây giờ lên quá trời, không biết Tiến Dũng sao hen.
Em cần bao nhiêu tiền đổ xăng đi chơi?
Anh Tiến Dũng tài trợ phải không?
Chắc chắn là như vậy rồi, nhưng mà thật sự đi chơi, bởi vì không có tiền đổ xăng, anh sẽ tài trợ cho Bảo đổ xăng cho Bảo đi chơi.
Dạ, vậy là cái này là trên làn sóng đó nha, hồi là em đứng trước cửa nhà đó nha. Dạ,
mà đi đàng hoàng mới tài trợ chứ, phải chạy đi đâu.
Thì bởi
vậy... Đi Dallas thì có khả năng rồi, phải không, đi xa. Không? Nói nghe thiệt là đau lòng, đúng không?
Dạ. Nhưng mà thật sự bây giờ chúng ta phải nói đây là cái tình trạng chung, ngay cả tiểu bang Texas của chúng ta là một cái tiểu bang mà giàu... nhưng mà chúng ta cũng phải chịu cái giá như thế này, mà nói về những cái tiểu bang mà phải lệ thuộc vào cái giá dầu của những cái tiểu bang khác thì chắc còn đau lòng hơn nữa anh hả? Điển hình như Cali anh hả?
Wow, cảm ơn Bảo. Bản tin hôm nay nó cũng nói về vấn đề đó, nói về vấn đề xăng dầu của nước Mỹ. Và quý vị cũng biết rằng tối hôm qua thì OPEC cũng có một cuộc họp với nhau để quyết định coi có đáng thương hại Hoa Kỳ hay không. Thật sự Hoa Kỳ không phải là quốc gia mà để quốc gia khác thương hại về vấn đề dầu thô. Cái điều này thật sự ra rất là khó chịu. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay, phải nói là buổi sáng rất là đẹp, thị trường chứng khoán rất là tốt, kính thưa vị. Tôi Dũng nghĩ rằng lý do vì cái report của việc làm. Dow Jones thì lên 62 điểm, con số gần như kỷ lục mới, 34.563 điểm. Nasdaq thì lên 19 điểm, hiện tại là 14.523 điểm. SP500 là kỷ lục, lên 13 điểm, 4.310 điểm. Tinox 15 là 1.46%. Dầu thô thì phải nói rằng lên gần như là 17-16 đồng hồi sáng này. Hiện tại là 1 đồng 60 xu, 75 đồng là 7 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 5 đồng rưỡi, hiện tại là 1.777 đồng 10 xu cho một ao vàng. Và với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.43%. 20 năm là 3%. 30 năm là 3.13%. Ở Việt Nam hiện tại 1 mỹ kim mua vào 23.300 đồng. Bán ra 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 56.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.950.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay có phần khởi sắc, đó là về công ăn việc làm. Hiện tại bây giờ theo như Bộ Động đưa ra một bản tin mới nhất, cái report mới nhất vào cái số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm đến 51.000 người, còn là 364.000 người cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 26 tháng 6. Bộ Động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Đó là cái bản tin vui mà làm cho thị trường chứng khoán sáng hôm nay có một phần khởi sắc, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin này Tiến Dũng đã gửi ngày hôm qua và hôm nay Dũng xin gửi về tiếp. Nhưng có một bản tin tiếp nối. Cái gasoline, tức là về xăng, hiện tại về average trên toàn nước Mỹ là chúng ta phải đổ là 3 đồng 12 xu. Như vừa nãy báo có nhắc rằng ở California là có thể gần lên 4 đồng rồi, kính thưa quý vị. Và riêng về cái AAA Health Report là quý vị nào mà trên đường đi vacation on the 4th of July, tức là ngày lễ độc lập của Mỹ đó, thì vị nên cẩn thận. Có thể có nhiều trạm xăng trên cái con đường chúng ta đi vacation thiệt là đẹp, nhưng mà ngang ngôi trạm xăng nó không có xăng mà xe chúng ta cũng hết xăng thì nó thiệt là buồn, nên chúng ta nên cẩn thận. Luôn luôn giữ cái bình xăng chúng ta là nó over half tank để cho không có những cái trục trặc rủi ro xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tôi cũng khuyến khích quý vị nè, đừng bao giờ đem xăng theo. Có nhiều người họ nghĩ rằng đem cái bình xăng 5-3 gallon đi, trường hợp rất dĩ thì chúng ta có xăng để mà đổ thì cẩn thận, rất là nguy hiểm, quý vị. Cái lý do vì Hoa Kỳ không phải là quốc gia thiếu xăng. Ví dụ nhắc lại, Hoa Kỳ là quốc gia giàu xăng nhất trên thế giới, nhiều nhất trên thế giới. Nếu mà cả khối OPEC mà cộng lại thì chắc chắn Hoa Kỳ không bằng. Nhưng mà chia breaking down, chưa có quốc gia nào qua mặt Hoa Kỳ hết về vấn đề xăng dầu. Texas thì khai thác dầu ngay cả Alaska là một khối dầu khổng lồ nhưng mà chưa khai thác. Hoa Kỳ nhiều dầu lắm các quý vị. Cái vấn đề mà buồn nhiều tập ở chỗ này là Ả Rập Saudi là người trụ trì của cái khối OPEC. Mà khối OPEC này thì gồm có nhiều quốc gia bên Trung Đông, nhưng mà bên Russia hoặc là bên Venezuela là người ở ngoại lệ, nhưng mà họ cũng là đồng minh với nhau, nhưng mà họ không nằm trong cái khối OPEC thôi. Nó nhiều dài dòng, nhưng mà chỉ nói đơn giản vì vậy, vì Nga cũng như là Venezuela họ không muốn mất lòng Hoa Kỳ, họ chỉ ngồi ngoài để mà control thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng họ có cuộc họp ngày hôm nay, cuộc họp thật sự không quan trọng gì lắm, nhưng mà cuộc họp chủ yếu là có nên thương hại Hoa Kỳ ngay lúc này hay không. Vì quay trở lại nhớ là khoảng vài tháng trước Canada cũng vậy, cũng vì họ muốn giúp đỡ một cái người láng giềng của mình, họ muốn chuyển gỗ qua để giúp cho cái lumber, cái gỗ của Hoa Kỳ nó giảm nhiệt xuống. Đâu ngờ đâu, chính quyền Biden nói rằng nếu mà chuyển qua tôi lên double tariff, tức là thuế quan đó, tôi sẽ lên double. Canada thôi thì thôi tôi không giúp nữa, tắt luôn. Thì bây giờ cái gỗ, tức là những cái gỗ vật liệu xây dựng của Hoa Kỳ vẫn không giảm nhiệt lắm. Đó là cái vấn đề, ngay cả dầu thô cũng vậy. Hoa Kỳ là một quốc gia không cần phải là những quốc gia khác thương hại, đặc biệt về dầu thô. Nhưng mà cái vấn đề vì có dầu mà không muốn khai thác thì chắc chắn sẽ thiếu hụt supply demand. Thiếu hụt thì cũng không thiếu hụt lắm vì Hoa Kỳ vẫn còn một cái reserve, tức là khối lượng khối dầu dự trữ khổng lồ. Nhưng mà bây giờ chuyển qua là không có người lái xe tải, tức là những cái xe bồn của tôi. Nhưng mà qua cuộc họp này thì nhiều cái nhà gọi là kinh tế, nhiều nhà gọi là analyst, những người mà gọi là bình luận đó, ngồi ngoài lề đó rằng có thể khối OPEC sẽ thương hại thông thêm 500.000 thùng mỗi ngày nữa. Từ tháng 5 đến tháng 7 thì khối OPEC đã nói rằng chúng tôi sẽ đưa ra thị trường, tức là ra thế giới đó, 2.100.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Nhưng mà sau cuộc họp này có thể họ sẽ tăng lên 2.600.000 thùng, tức là họ tăng lên 500.000 thùng để giảm nhiệt. Hiện tại bây giờ thì cái dầu mình thấy rồi, trên 75 đồng, mà có ngưỡng cửa hồi sáng này là 75 đồng 58 xu. Nó gần như là chuyển qua 76 đồng, nhưng mà giờ nó giảm nhiệt từ từ. Tính đến năm 2000, đầu năm 2000 cho đến nay thì dầu thô tăng lên 40%, 40%. Đây là cái dầu thô, là cái số lạm phát cao nhất, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Ford. Hãng Ford thì cũng tuyên bố rằng họ có thể sẽ không có ngưng, nhưng mà sẽ cho chạy Rodai, chúng ta hiểu chữ Rodai hay là Idle, tức là chạy từ từ. Những cái hãng của họ, họ có 8 hãng bên nước ngoài và 8 hãng ở Mỹ để mà lắp ráp xe, thì họ sẽ cho chạy từ từ, lý do về cái semiconductor, tức là nói về linh kiện điện tử, họ bị thiếu cái thứ gì. Những cái chip trong cái xe đó họ thiếu nên họ không có sản xuất được. Và những cái xe phải ảnh hưởng như là chiếc xe Ford F-150, xe Ford Bronco Sport, Ford Mustang and Ford Explorer. Đây là những xe mà có thể trong những ngày sắp tới ta mua thì chúng ta bị hơi thiếu chút ha. Hy vọng rằng trong những tháng sắp tới đây, khi mà mọi người chích ngừa rồi có thể go back lại đi làm việc trở lại, vì chung quy lại là họ vẫn thiếu nhân công, với tụi thiếu, có nhiều nơi thiếu nhân công, có nhiều nơi thiếu những cái linh kiện điện tử vân vân, nó làm cho cái kinh tế của nước Hoa Kỳ này hình như đang nằm trong một cái bế tắc mà vô hình, cái thưa vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Robinhood. Quý vị nhớ hôm ngày không biết ngày mấy, vào tháng 3 năm 2020 đó, có một thời điểm đó Robinhood những cái ngưng trading. Mà tôi nhớ không lầm là thời điểm đó GameStop là lên đỉnh, tức là nó lên một cái hot vô cùng, mặc dầu không biết lên lý do tại sao. Nobody know, ngay cả AMC nó lên quá chừng, người ta cũng biết tại sao nó lên. Quý vị có giờ biết tại sao nó lên không? GameStop tại sao nó lên không? Hay là AMC tại sao nó lên không? Vì những cái gì phía sau lưng mình không biết, nhưng mà nó lên một cách bất thường, dùng cái từ là chữ là bất thường. Thí dụ một cái sản phẩm nào từ Microsoft, thì Microsoft sắp sửa ra cái Surface 11 thì nó lên chút vì họ có một cái sản phẩm mới. GameStop thấy sản phẩm bình thường, ngay cả AMC đóng cửa ế chích cha luôn mà vẫn lên. Cái điều đó thật sự khó chịu lắm các tụi. Nhưng mà cái chuyện này không phải là cái chuyện mà những cái công ty stock nó lên bất thường, nhưng mà lý do về Robinhood vào tháng 3 đó, họ ngưng lại cái trading, tức là out trade, tức là họ không có cho trading luôn. Cái trang web của Robinhood stop completely. Thời điểm đó người muốn bán cũng không được, mà người muốn mua cũng không được. Họ ngưng lại. và khi điều trần với lại FINRA, tức là FINRA, chữ viết tắt cho Financial Industry Regulator Authority, họ nói rằng tại sao không, lúc mà ra nói chuyện thì họ nói rằng họ không có đưa ra cái lý do chính đáng, và cuối cùng FINRA, tức là FINRA, phạt họ 70 triệu. Và cái lý do 70 triệu này là họ bị gọi là cố tình để ngưng lại. Vì nhớ là họ ngưng lại cho những cái đại gia có tiền nhiều mua bán trading vui vẻ, và những cái người mà con á, đứng là hết. Và 70 triệu này sẽ được chia ra 57 triệu order stock trading app, tức là chuyển qua cái stock trading app, và 13 triệu sẽ bồi thường cho nhiều ngàn client. Thí dụ như Tiến Dũng trade ngày đó, nó bị ngưng và dù như đồng, nó xuống hay nó lên đồng rưỡi đi, dù muốn bán không được thì nó xuống đồng, còn năm lỗ 50 xu thì có thể 50 xu đó là cái số tiền lời tiêu dùng thì họ sẽ trả lại, thí dụ như vậy hiểu thôi. Nhưng mà cái trong cái số tiền này nó sẽ bồi thường rất nhiều người, chẳng hạn như là cái anh chàng Alex Kearns. Vì nhớ cái anh chàng này chỉ có 20 tuổi thôi, anh xin tiền cha mẹ để mà chơi stock, và anh set cái margin. Cái margin là sao? Gì chẳng hạn như bây giờ thích margin, Dũng có 1 đồng, cái stock 1 đồng, Dũng set margin và cái stock đó nó xuống âm 1 đồng là Dũng thiếu nợ 1 đồng, nó gọi là margin. Và khi nó xuống 1 đồng thì cái stock Dũng nó được guarantee là vẫn giữ đó mặc dù là âm 1 dollar. Và khi nó lên lại 2 đồng thì Dũng có tiền trở lại. Nó đơn giản là cho hiểu như vậy. Thì anh chàng Alex Kearns này đó, khi mà anh set margin thì anh lại rớt xuống âm 700 ngàn. Anh chết cha rồi mà thiếu nợ 700 ngàn. Anh thắt cổ chết, anh tự tử. Và sau đó thì stock anh go back bình thường. Wow, cái vấn đề này cũng giải quyết cho cái anh chàng. Tại vì Robinhood họ ngưng. Và anh chàng này nghĩ là wow, chết cha mình. Khi mà anh mở cửa đó lại thì stock anh lên. Thì anh chàng này có thể sẽ được bồi thường lại. Thì tôi không biết là, nhưng mà trong cái bản tin thì nó là vào anh chàng đó có sẽ nhận được tiền bồi thường mà không biết là bao nhiêu, quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chích ngừa Johnson & Johnson. Bản tin này khá thú vị mà tôi gửi quý vị. Qua cái lời làm chứng hay là cái testimony của ông General, Surgeon General Dr. Vivek Murthy. Ông này là người Ấn Độ. Ông này cũng học trường Oxford và ông cũng cho biết rằng cái thuốc Johnson & Johnson một mũi này có thể giúp quý vị ngừa được cái con virus mà gọi là con biến thể, mà chúng ta gọi là cái con Delta variant. Thì cái con virus biến thể này có thể sẽ không có hoành hành với cái thuốc Johnson & Johnson một mũi. Và ông nói thêm rằng AstraZeneca cũng là một trong những cousin với lại Johnson & Johnson. Và ông nói là một mũi này thôi có thể giúp quý vị không có nhập viện và cũng giúp quý vị không có tử vong bởi con cúm Vũ Hán này. Và cái lời chứng nói là dựa trên cái data mà Johnson & Johnson có được đó, thì cái thuốc này thật sự là really good. Thú thật quý vị, tính đều lúc này Dũng chưa chích ngừa. Nói cho quý vị biết luôn là như vậy. Tại vì Dũng cũng step aside để coi cái tình hình nó như thế nào. Tại vì những cái bài viết mình thấy rằng những người chích ngừa rồi có thể sooner or later đi gặp bác sĩ vì cái cơ thể họ nó thay đổi. Wow, cái này cũng hơi kỳ. Và sau này họ cũng nói rằng cũng phải nên đeo khẩu trang quý vị cũng đã có chích ngừa rồi. Wow, một cái câu hỏi rất là hay đúng không? Tại sao chích ngừa rồi vẫn đeo khẩu trang hay chích ngừa rồi phải đi bác sĩ? Nhưng mà chúng không phải là người chống lại cái sự chích ngừa, nhưng mà chúng chỉ chờ thôi quý vị, chứ không có chống lại, nhưng mà chờ xem nó sẽ như thế nào. Dũng chắc chắn sẽ chích ngừa, nhưng mà phải chờ một vài tháng nữa coi như thế nào. Vâng, xin trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và chúng ta thấy công ty Johnson & Johnson á, cái vaccine của họ thì không có được welcome giống như là Pfizer and BioNTech hoặc là Moderna anh hả?
Có những nhiều cái bản tin bên lề thì chúng ta biết rằng đó là một cái này thì cũng rất là nhạy cảm thôi. Đi dùng ký gửi vì là nếu quý vị nào chích ngừa rồi mà quý vị thấy long thể ok thì chúc mừng quý vị, còn không có thì chúng ta cũng tìm coi lý do tại sao. Có thể là có một vài người bạn có đi bác sĩ sau này nó thay đổi cơ thể cũng hơi là lạ. Tại vì cái này không phải là chích cái con virus trong người quý vị, nhưng mà chích một cái kháng thể vào đó để nó tạo ra một cái chích chống lại cái con virus đó. Nên nó cũng thay đổi một cái hormone trong cái cơ thể của mình, nó thay đổi một cái gì đó. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ năm thật là bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này vào ngày mai.